Kính thưa quý thính giả, đã 2 tháng qua chúng ta sống trong lo sợ, gò bó, không được đi làm, không được đến trường, mà phải cách ly với những người bà con thân thuộc. Chúng ta trông mong một ngày mai tươi sáng hơn khi đại dịch này chấm dứt, để không còn phải lo bị nhiễm bệnh, phải vào nhà thương và phải đối diện với nguy hiểm. Nhưng hầu như ngày đó còn quá xa, vì số người bị bệnh vẫn chưa giảm bớt. Theo tin tức, tính đến đầu tuần này, trên toàn thế giới có hơn 4 triệu người nhiễm bệnh và trên 290.000 người tử vong. Riêng tại Hoa Kỳ, có đến 1.300.000 người nhiễm bệnh và hơn 81.000 tử vong. Đây thật là những con số kinh khủng không ai ngờ được. Chúng ta mệt mỏi vì phải sống trong gò bó, lo sợ và mong sớm được thoát khỏi cảnh này. Tuy nhiên, nếu bệnh dịch chưa chấm dứt mà mọi người tự do đi lại, sinh hoạt bình thường, thì cũng rất nguy hiểm, có thể khiến bệnh lây lan ra nhiều và đưa đến hậu quả càng khủng khiếp hơn. Dù tình hình chung chưa có gì sáng sủa, chúng ta tin rằng cơn đại dịch này, cũng như những đại dịch xảy ra trước kia, sẽ có ngày chấm dứt và đời sống sẽ trở lại bình thường. Với hy vọng và niềm tin tưởng đó, qua câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều chúng ta cần làm, đúng ra là nên làm trong thời gian này, trước khi bệnh dịch chấm dứt và chúng ta trở lại với nhịp sống bận rộn thuở trước. Trong khi chờ đợi ngày tươi sáng đó, chúng ta có thể tận dụng thì giờ đang có hiện nay cho những điều sau đây. Thứ nhất, quây quần vui vẻ với nhau trong bữa cơm của gia đình. Trong đời sống gia đình, bữa ăn là thì giờ rất quan trọng. Đây là lúc mọi người trong nhà gặp nhau, ngồi gần bên nhau quanh bàn ăn, không chỉ để ăn uống, nhưng cũng chia sẻ tâm tình và trò chuyện với nhau. Những ngày trước đây vì bận rộn với nhiều trách nhiệm, cha mẹ đi làm việc, đi buôn bán, con cái thì đi học ở trường, rồi đi học thêm, đi chơi với bạn bè, v.v. Nên bữa cơm gia đình ít khi nào có mặt đông đủ mọi người. Bây giờ, vì không thể đi đâu, cũng không ra tiệm ăn uống như trước, chúng ta có thì giờ vào bếp, giúp nhau chuẩn bị bữa ăn. Cha mẹ làm cái này, các con làm cái kia. Mỗi người lo một việc để chuẩn bị bữa ăn và rồi quây quần dùng bữa chung với nhau. Khi ăn, cùng chia sẻ những gì mình suy nghĩ, dự tính và trò chuyện với nhau. Trong bữa ăn, cha mẹ hỏi thăm con cái và lắng nghe các con nói. Con cái cũng hỏi thăm cha mẹ, anh chị em trong gia đình và lắng nghe. Thưa quý vị, đây là cơ hội tốt để người trong gia đình xích lại gần nhau, biết rõ nhau và thông cảm, yêu thương nhau nhiều hơn. Đây cũng là cơ hội cho các bà mẹ dạy con nấu ăn, làm bánh. Cũng là cơ hội cho người cha, người anh vào bếp, phụ giúp hay học nấu ăn. Điều thứ hai chúng ta có thể làm là người trong gia đình dành thì giờ chơi đùa với nhau. Con cái, cha mẹ và ông bà nữa, 3 thế hệ có thể ngồi lại chơi những trò chơi luyện tập trí nhớ hay chia sẻ với nhau những câu đố vui, câu chuyện vui. Nếu nhà có sân rộng hay có hồ bơi, mọi người có thể chơi banh ngoài sân hay bơi lội trong hồ tắm của gia đình. Chúng ta cũng có thể dạy cho các em nhỏ biết bơi hoặc người trong gia đình cùng đi bộ quanh trong xóm để có cơ hội vận động thân thể. Chúng ta nên tránh cho con cháu chơi video game quá nhiều, quá lâu hoặc xem TV quá nhiều giờ. Điều chúng ta thường thấy lúc này là mỗi người ôm một cái điện thoại riêng hay ngồi trước TV hàng giờ đồng hồ. Đây là điều nguy hiểm cho sức khỏe, cho thân thể cũng như tâm trí. Cha mẹ cần khích lệ các con mỗi ngày đi bộ khoảng nửa giờ hay một giờ đồng hồ để vận động cơ thể, tốt cho xương cốt mà cũng giúp cho tinh thần đỡ bị căng thẳng. Một điều nữa chúng ta có thể làm là ôn lại những kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Vì cha mẹ và con cái đều phải ở nhà, không đi đâu được, nên lúc các con đã học xong trên mạng, đã làm bài xong, chúng ta có thể dùng thì giờ rảnh rỗi lấy album của gia đình ra cùng xem với nhau. Nhìn lại những hình ảnh xưa cũ sẽ khiến người trong gia đình biết thêm về nhau và thấy gần nhau hơn. Chúng ta cũng có thể cho các con xem hình đám cưới của cha mẹ. Kể cho con cháu nghe hồi đó cha mẹ gặp nhau ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trong ngày cưới có điều gì khác với bây giờ, hay có điều gì đặc biệt, đáng ghi nhớ mà các con chúng ta không biết. Chúng ta cũng có thể xem hình ảnh của các con, các cháu khi còn nhỏ, lúc mới sinh. Kể cho con cháu nghe những điều đặc biệt xảy ra lúc các em ra đời, hoặc những ơn phước Chúa ban, những kỷ niệm mà chúng ta không bao giờ quên. Người phụ nữ thường hay quan tâm đến mặt tình cảm, trân quý những hình ảnh và kỷ niệm xưa cũ, nên quý bà mẹ, bà nội, bà ngoại có thể dành thì giờ ngồi lại với con, cháu, xem lại những hình ảnh cũ để thấy con cháu mình lớn và thay đổi như thế nào. Chúng ta cũng nhắc lại những ơn phước Chúa ban cho gia đình mình và cùng dâng lời cảm tạ Chúa. Thưa quý vị, tháng 4 vừa qua là đúng 45 năm đất nước chúng ta trải qua thay đổi lớn lao. Ông bà hoặc cha mẹ có thể kể lại cho con cháu nghe sự việc gia đình mình ra khỏi nước, những khó khăn, nguy hiểm hay ơn phước về sự dẫn dắt của Chúa. Cũng nhắc lại những kỷ niệm hay kinh nghiệm đặc biệt khi mới đặt chân lên đất nước này, và cùng dâng lời cảm tạ Chúa, cũng như giúp cho con cháu không quên nguồn gốc của mình. Điều thứ tư chúng ta có thể làm trong lúc này là ngồi lại chia sẻ điều mà mỗi người mong ước sẽ thực hiện khi đời sống trở lại bình thường. Chúng ta không chỉ nhìn lại quá khứ để con cái biết ơn ông bà, cha mẹ và biết ơn Chúa. Gia đình chúng ta cũng dành thì giờ nói cho nhau biết mình mong ước sẽ làm điều gì, công việc gì khi đời sống trở lại bình thường. Cha mẹ có thể dùng cơ hội này nói cho con biết cha mẹ mơ ước điều gì nơi các con hay có dự tính gì cho tương lai. Quan trọng hơn nữa, chúng ta hỏi thăm con cháu và lắng nghe xem các con, các cháu suy nghĩ thế nào về hoàn cảnh khó khăn hiện tại, học hỏi được điều gì trong những ngày qua. Chúng ta cũng hỏi thăm xem con cháu có những mơ ước gì cho tương lai, muốn đi học ở trường nào, muốn theo đuổi ngành nghề gì, hay muốn làm công việc gì khi đã trưởng thành. Thưa quý vị, những thì giờ chúng ta có trong lúc này là cơ hội để người trong gia đình bày tỏ tình thương yêu, lòng quan tâm và thông cảm với nhau. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tận dụng thì giờ Chúa ban để xây dựng tình thân và củng cố đức tin cho mỗi người trong gia đình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời Chúa dạy trong Kinh Thánh như sau. Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 15 đến 17. Ba điều lời Chúa nhắc nhở chúng ta là: thứ nhất, hãy xem xét cẩn thận cách sống của mình. Thứ hai, hãy tận dụng thì giờ. Và thứ ba, phải hiểu rõ ý muốn của Chúa. Chúa muốn chúng ta sống với nhau trong tình yêu chân thật, nhường nhịn, tha thứ nhau, khiêm nhường, phục vụ lẫn nhau. Nếu giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ với con cái có điều gì khúc mắc, buồn giận nhau, chúng ta hãy nhân cơ hội này xin lỗi nhau, tha thứ nhau và giải hòa với nhau. Đó là chúng ta tận dụng thì giờ, sống khôn ngoan và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.